nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã dành thời giờ rất lâu, rất nhiều để chúng ta nghiên cứu học hỏi một đề tài rất là quan trọng liên quan tới đời sống tâm linh và đời sống hàng ngày của chúng ta trên con đường chúng ta sống và theo Chúa. Đề tài lớn mà chúng ta học đó là những nguyên tắc sống đạo. Đến hôm nay tôi và quý bạn Trâm đã học được tất cả là 48 nguyên tắc sống đạo rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa, là 3 nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến 24, là bài giảng trên núi của Ngài và đồng thời được gọi là luật vàng của Ngài ban ra, nhưng là những nguyên tắc mà chúng ta là người theo Chúa phải lưu ý tới, học hỏi và làm theo để danh Chúa được cả sáng và cuộc đời của chúng ta được phước hạnh vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 24 là một phân đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ban bố ra 3 nguyên tắc sống đạo mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em dưới chân của Chúa, chúng tôi ta cùng nhau học 3 nguyên tắc sống đạo này để mong ước rằng rồi đây chúng ta có một đời sống đẹp lòng Chúa. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất ở trong phân đoạn kinh thánh này là gì, thưa quý bà anh chị em? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 đến câu 21 chép rằng Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mọt ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch phép vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Đây là một nguyên tắc sống đạo mới nghe qua chúng ta thấy tầm thường, nhưng thật là một nguyên tắc mà chúng ta rất khó thực hành. Nếu không phải là kính yêu Chúa thì không ai có thể làm được theo nguyên tắc này, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa dạy rằng chúng ta phải chứa của cải trên trời, nhưng trước khi chúng ta chứa của cải trên trời thì Chúa Giêsu dạy chúng ta một phương diện khác trước đó. Đó là gì? Đó là chớ chứa của cải ở dưới đất. Chúa dạy rằng nếu chúng ta chứa của cải ở dưới đất thì chúng ta sẽ không có thể giữ nổi của cải mà chúng ta chứa ở dưới đất này được. Vì sao? Vì nếu chúng ta chứa của cải dưới đất thì Chúa Giêsu nói rằng sẽ có mọt mối nó ăn hư đi hoặc là ten rét. Vì vậy mà muốn có của cải trên trời thì trước tiên tôi và quý ông bà anh chị em phải lưu ý là đừng chú tâm vào của cải ở dưới đất đời này. Của cải ở dưới đất trần gian này chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh cuộc đời của chúng ta. Có những của cải chúng ta giữ được lâu ngày, nhưng những có một số của cải thì mau hư đi. Cho nên chúng ta cần phải chú tâm cao thượng hơn, đừng có chứa của cải dưới đất này, nhưng mà phải chứa của cải ở trên trời. Salomon là một vị vua khôn ngoan, và ông nói rằng có những việc hư không mà là một tai nạn lớn cho con người. Đó là gì? Suốt đời của chúng ta cứ chăm chỉ chứa nhận của cải ở dưới đất này, làm lụng vất vả. Nhưng rồi khi chúng ta từ giã cõi đời này thì của cải đó do người khác hưởng chứ không phải chúng ta hưởng được. Và ông nói rằng nếu làm như vậy thì hư không và giả dột và là một tai nạn cho mình. Của cải mà chúng ta lao khổ kiếm từng ngày từng giờ, cuối cùng thì khi chúng ta từ giã cõi đời này tay trắng, rồi của cải đó thuộc về ai? Những người khác không có cực khổ gì cả, nhưng mà họ hưởng được, thưa quý bà anh chị em. Nhưng mà Chúa Giêsu nói quan trọng hơn nữa là chứa của cải dưới đất này thì có sâu mối đục khoét làm hư đi. Ngày xưa ở Việt Nam, nhất là những người ở trong đồng quê, không có nhà nền đúc hay là tường có tầng lầu như bây giờ đâu, thưa quý bạn chị em. Toàn là nhà lá mà thôi. Bằng cột kèo thì làm cái cây rất là đơn sơ, có khi bằng tre dẫn lên, rồi có mái lợp lá. Có những cụ già tội nghiệp lắm, cụm cụ làm cắm củi làm ruộng từ ngày này qua ngày khác, bán từ cái dạ lúa được tiền họ xếp lại rất là cẩn thận, bỏ vào cái ống tre rồi giấu ở trong cái vách nhà đó. Rồi một ngày kia cần tiền lấy ra, nhưng khi họ mở ra, họ đổ ra thì ngồi đó mà khóc, vì mối mọt nó ăn hết những đồng tiền, hư hết không còn gì. Rồi có một số người khác thì cất của cải ở trong nhà của mình, thì Chúa Giêsu nói rằng có những kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Ngày xưa người ta không có nền đúc, cất làm cái nền bằng đất đắp cao lên rồi cất nhà, rồi có những cái cửa đóng lại, kẻ trộm thì không thể vào cửa chánh, nó đào những cái lỗ ở phía ngoài, cái hang ở phía ngoài, rồi chui vô giữa nhà, rồi ban đêm ta ngủ hết, nó chung lên để mà ăn cắp những đồ đó, lấy mất, đào ngạch khác, đào ngạch mà lấy như vậy. Thưa quý ông bà cha, ở Vĩnh Long có một cụ già tôi rất là kính trọng lắm, bởi vì cụ cho tôi ở đậu để đi học, lúc đó học trung học. Ông cụ buôn bán ở ngoài phố, có cái nhà, ban đêm về ngủ. Ban đêm cụ nghe lọc cọc ở bên ngoài, cụ biết rằng có kẻ trộm đào gạch. Cụ bắt ghế ngồi ở giữa nhà chờ đợi tên trộm bắt đầu đào sâu vô, đào lên tới giữa nhà, rồi bắt đầu đưa cái nồi cái thao gì lên trước để coi nếu ai khám phá được thì nó chạy. Nhưng mà ông cụ ngồi thấy nó đưa lên cũng không có nhúng chích gì cả, yên lặng coi nó làm sao. Rồi cuối cùng bắt đầu y chui lên, gặp cụ y quản cũng muốn chạy, nhưng cụ nói rằng đừng chạy, ngồi đây. Cụ cắt nghĩa cho tại sao đi ăn trộm ăn cắp như vậy. Rồi cụ lấy lời của Chúa Kinh Thánh để dạy người này hãy sống một cách đàng hoàng, rồi khuyên người này để tin Chúa. Thưa quý ông bạn cho em, rồi cho họ đi. Họ đào ngạch, nhưng mà có một số người khác thì ăn cắp bằng cách khoét vách. Quý ông bạn cho em đọc cái này ở đây thì họ không biết đâu, bây giờ họ đập kiến mà vào nhà, phải không thưa quý ông bạn cho em? Nhưng mà ngày xưa cái nhà là đúc cao lắm, họ không thể đào cái hang để mà lên được. Rồi cái các nhà họ làm cái vách bằng cái bằng bổ kho đó, tức là bằng gán đó, đóng kín đó. Ban đêm ăn trộm nó bắt đầu nó khoé một lỗ trên cái vách rồi nó chui vào. Ông nội tôi có một lần ăn trộm nó khoé một cái vách, chui vào lấy hết đồ, khi mà thức dậy đồ mất hết, không biết làm sao cửa vẫn còn đóng như vậy mà không biết tại sao nó vô được. Và cuối cùng tìm được là nó khoé một cái lỗ rồi nó chui vô, chở cả ghe đồ đi. Thưa quý ông bạn cho em, tôi có viết cái điều đó trong một cuốn sách Đời Chẳng Ai Ngờ, quý ông bạn cho em đọc sẽ thấy. Tức là Chúa Giêsu dạy rằng nếu ai chứa của cải đời này thì sẽ bị mất đi. Trộm sẽ đào ngạch khoét vách mà lấy, còn nếu mà giấu nữa thì mối mọt ra ăn hết, ten rét làm hư hết. Có những người mà giấu những đồng tiền ngày xưa gọi là tiền xu đó, tiền đồng điếu đó, sợ người ta ăn cắp hoặc chiến tranh, họ bỏ một cái hũ, họ đào dưới đất, họ chôn cái hũ đó xuống. Một thời gian sau khi thanh bình trở về, họ đào lên thì nó ten rét, nó hư hết, nó đóng cục hết, không làm gì được hết, thưa quý bạn chứ. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng đừng chứa của cải ở dưới đất này là nơi có sâu mọt ten rét làm hư, kẻ trộm đào ngạch hết hết mà đấy. Chúa dạy một cách thực tế như vậy, thưa quý bạn chứ. Và hơn nữa, có những người lo tài sản đời này, mua đất đai đầy dãy nhà cửa, nhưng mà chiến tranh có thể hủy hoại hết. Một chế độ khác lên nó có thể tịch thâu đất đai của chúng ta, có thể lấy nhà cửa của chúng ta, đuổi ra chúng ta tay không, và chúng ta thấy đó là nhãn tiền. Vì vậy mà Chúa khuyên tôi và quý bạn cho em là hãy chứa của cải ở trên trời, đừng chứa của cải ở dưới đất. Đây là một nguyên tắc mà tôi và quý bạn cho em là những người sống đạo cần phải để ý. Và chúng ta tự hỏi rằng những của cải ở trên trời là của cải nào? Nếu tôi và quý bạn cho em gặp Chúa ở bây giờ tại trong nhà thờ này, chúng ta đến nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài dạy con là đừng chứa của cải trên đất, phải chứa của cải trên trời. Về của cải trên trời là của cải gì mà con cần phải chứa? Nói thì dễ lắm thưa quý bạn cho em, nhưng mà khi tôi hay là quý bạn cho em bị ai hỏi, được ai hỏi rằng của cải trên trời là của cải gì, chúng ta khó để mà nói, phải không thưa quý bạn cho em? Trước nhất, của cải ở trên trời là cái gì ở dưới đất có mà trên trời không có, thì đó không phải là của cải trên trời. Tôi nhắc lại, của cải gì mà ở dưới đất có mà trên trời không có, thì đó không phải là của cải trên trời. Và nếu ai cứ tìm của cải dưới đất này mà trên trời không có, thì chúng ta không phải là người đi tìm của cải ở trên trời. Thứ hai, cái gì ở dưới đất có mà ở trên thiên đàng có, thì đó là của cải ở trên trời. Khi chúng ta đi tìm của cải gì mà dưới đất này có, mà nhớ rằng Kinh Thánh nói ở trên trời có, thì đó thật là của cải ở trên trời đó. Và thứ ba, của cải trên trời là của cải mà khi một người chết rồi có thể đem lên được. Thường thường có những của cải mà chúng ta lo kiếm ở trên đời này, nhưng mà chết rồi thì tay trắng, không có đem lên được gì cả. Đó không phải là của cải trên trời. Vì vậy chúng ta học lời này thì Chúa Giêsu nói rằng hãy chứa của cải trên trời là những gì mà ở trên trời có, thì dưới đất mà dưới đất này có, đó là của cải trên trời. Cái gì mà trên thiên đàng không có mà dưới đất có, thì đó không phải là trên của cải trên trời, phải không thưa quý bạn cho em? Như vậy thì tôi và quý bạn cho em nghĩ của cải trên trời là của cải gì? Hãy tìm của cải trên trời. Bây giờ mình tìm gì đây? Thứ nhất, Kinh Thánh nói rằng sự sống đời đời. Sự sống đời đời là trên đất này có không? Có thưa quý bạn cho em. Bởi vì khi tôi và quý bạn cho em tin Chúa thì Chúa Giêsu rồi, ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Khi tôi và quý bạn cho em tin Chúa Giêsu thì có sự sống đời đời trong mình rồi, và sự sống đời đời đó kéo dài khi chúng ta từ giả cõi đời này và tiếp tục chúng ta sống đời đời ở trên trời. Như vậy cái đó có trên đất này mà có trên trời nữa. Và Chúa Giêsu nói gì? Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, mà chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Sự sống đời đời mà do Chúa Giêsu ban cho, không ai cướp được. Ở trần gian này sâu mọt ten rét làm hư, không làm hư được, và không có kẻ trộm đào ngạch phát lấy. Sự sống đời đời Chúa ban cho chúng ta ở trong linh hồn đời sống của chúng ta từ bây giờ cho đến đời đời, không mất được. Chúa Giêsu nói rằng chẳng bao giờ chết mất bao giờ là vậy, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy đó là của cải mà chúng ta cần phải tìm. Ai chưa thật sự tin Chúa của Thế Giêsu chưa được sự sống đời đời, và đây là điều mà tôi và quý bạn cho em phải tìm cho được bằng cách ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Và thứ hai nữa, cái gì mà ở dưới đất này có mà trên trời có, thưa quý ông bà anh chị em, đó là tình yêu thương. Ông Phaolô nói gì? Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Khi tôi và quý ông bà anh chị em nhận tình yêu thương của Chúa, chúng ta bắt đầu yêu thương nhau. Rồi tình khi chúng ta từ giã cõi đời này, trên thiên đàng cũng vẫn có tình yêu thương giữa Chúa và những người được cứu rỗi, yêu thương nhau ở trên thiên đàng, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy bây giờ là lúc chúng ta cần phải tìm kiếm cho được tình yêu thương. Trái của Thánh Linh tức là sự yêu thương, vui mừng và bình an. Chúng ta phải tìm cho được tình yêu thương. Nếu chúng ta mất tình yêu thương với Chúa, hãy đến với Ngài tìm lại tình yêu thương đó, thưa quý bạn chứ. Nếu chúng ta mất tình yêu thương với anh em của mình, hãy tìm lại cho được quý bạn chứ. Nếu chúng ta mất tình yêu thương với những người khác, những người chưa được cứu mà chúng ta muốn yêu thương họ để cứu họ, hãy bây giờ hãy thực hành, hãy tìm cho được tình yêu thương, hãy tìm kiếm sự ở trên trời là như vậy. Thứ ba là sự thánh khiết. Sự thánh khiết ở trên trời vẫn còn, ở thiên đàng vẫn còn, thưa quý ông bà anh chị em, là của trên trời. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì Chúa dùng huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tội chúng ta, xưng công chính chúng ta, ban chúng ta cái sự đời sống thánh khiết. Và sự sống thánh khiết đó chúng ta thực hành, gọi là thử nên thánh thực nghiệm, cho đến khi chúng ta gặp Chúa Giêsu và bước trên thiên đàng, chúng ta sống sự thánh khiết. Trên thiên đàng không có tội lỗi, thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì nếu thiên đàng có tội lỗi thì không còn thiên đàng nữa, chỉ có sự yêu thương, sự thánh khiết mà thôi. Rồi gì nữa? Ở trên thiên đàng có sự bình an không? Chúa nói rằng trên thiên đàng không còn giặc giả, không còn đau đớn, không còn lo buồn, không còn lo lắng gì cả. Chúa Giêsu sẽ lau ráo nước mắt của chúng ta và ban cho chúng ta bình an. Câu Kinh Thánh nói gì? Khải Huyền đoạn 21 câu 4 chép rằng Ngài sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có sự than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thách thứ nhất đã qua rồi. Lên thiên đàng không còn đau đớn buồn bã, không còn lo lắng, không còn chiến tranh gì nữa, nhưng mà bình an. Vậy bình an là cái sự ở trên trời, mà dưới đất này cũng đang có, mà chúng ta cần phải tìm kiếm sự ở trên trời. Và thứ năm là sự vui mừng. Ở dưới đất này chúng ta có vui mừng nhưng mà không trọn vẹn, có bữa vui có bữa không. Nhưng mà ở trong Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng mà không phải như thế gian cho. Sự vui mừng mà Phaolô nói rằng hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi là như vậy. Nhưng mà khi lên thiên đàng, sự vui mừng chúng ta đem lên được, không có mất. Vì tại đó hết thảy chúng ta ngày đêm hát ca ngợi khen Đức Chúa Trời, tôn vinh Chúa ở trên trời. Trên thiên đàng còn có sự vui mừng. Đó là những gì mà tôi nói cho quý bạn xem, là những của cải ở trên trời mà tôi và quý bạn xem bây giờ cần phải tìm kiếm. Chúa Giêsu dạy nguyên tắc sống đạo là đừng tìm của cải ở thế gian này, là nơi có sâu mối đen rét làm hư cái trộm lấy, nhưng hãy tìm kiếm các sự ở trên trời, là tìm những của cải ở trên trời mà không bao giờ hư mất. Học nguyên tắc này quý tôi với bạn cha em, tôi mong rằng quý bạn cha em hiểu được, để chúng ta tìm được cái những gì thiêng liêng cao quý còn mãi mãi. Những cái gì của trần gian này, cả tiền bạc, nhà cửa, xe cộ tới tạm thời mà thôi, rồi đây sẽ qua đi, có thể cháy lúc nào, có thể hư hoại bất cứ lúc nào, ten rét làm hư. Nhưng hãy tìm kiếm của cải ở trên trời mà Chúa Giêsu khuyên ở đây. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, Chúa khuyên chúng ta gì nữa, thưa quý bạn xem. Matthew đoạn 6 câu 22 đến 23, Đức Chúa Giêsu dạy: con mắt là đèn của thân thể, Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết dường nào. Nguyên tắc thứ hai mà Chúa Siêu dạy trong phân đoạn Kinh Thánh này rõ ràng là Chúa khuyên tôi và Nguyễn Bàn Trâm phải có con mắt sáng sủa hay là con mắt sáng láng. Người ta thường nói là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu cửa sổ đó mà bị đóng lại, chúng ta không nhìn thấy gì ở bên ngoài cả, tối tăm. Nếu cửa sổ đó mà bằng kính mà bị sình bùn hay là sự dơ bẩn nó làm cho lu mờ, chúng ta không nhìn thấy bên ngoài, cái những cái gì ở bên ngoài cũng không lọt vào ở trong cửa nhà của chúng ta. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, cần phải có sự sáng sủa để chúng ta nhìn thấy những cảnh vật bên ngoài và chúng ta có thể thu nhận được cái gì ở bên ngoài vào trong lòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta, thân thể của chúng ta, làm cho thân thể của chúng ta được sáng sủa. Nếu cửa sổ tâm hồn của chúng ta mà tối tăm thì thân thể của chúng ta sẽ tối tăm, chúng ta không thấy gì được. Có một số người khác thì so sánh con mắt như là một cái máy quay phim, có thể thâu nhận tất cả hình ảnh ở bên ngoài và đem vào trong tâm hồn của chúng ta. Những cái cảnh đẹp, những cảnh vui sẽ vào trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu cái máy quay phim này bị hư, bị quen ô, thì những hình ảnh mà chúng ta nhận được vào trong tâm hồn của chúng ta sẽ tối tăm, và thân thể của chúng ta cũng sẽ tối tăm, không thấy gì cả. Nhưng Chúa Giêsu lại nói một điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây là con mắt là đèn của thân thể. Nhờ con mắt trong sáng, nhờ con mắt sáng sủa, chói loại ánh sáng đó vào thân thể chúng ta, và thân thể chúng ta được sáng sủa, người ngoài có thể nhìn thấy thân thể và cuộc đời của chúng ta một cách rõ ràng. Nếu con mắt chúng ta mà tối tăm, nghĩa là chúng ta nhìn vào những cảnh vật xấu xa của đời này, những tội lỗi của đời này, những cảnh gì mà không đẹp đẽ của đời này, chúng ta thâu nhận nó vào trong thân thể của chúng ta, tâm lòng của chúng ta, thì Chúa Giêsu nói rằng chúng ta sẽ tối tăm, và tối tăm đó lớn dường nào. Nếu con mắt chúng ta chỉ nhìn như mà như sứ đồ Văn đã nói, đó là chúng ta chỉ nhìn sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, chúng ta thâu nó vào trong cái ống kính của cuộc đời của chúng ta, làm cho cuộc đời của chúng ta sẽ xấu xa và tối tăm. Và đó là Kinh Thánh nói rằng đó là chúng ta thuộc về thế gian. Những sự đó không thuộc về Đức Chúa Trời mà thuộc về thế gian. Vì vậy chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có một con mắt sáng sủa, nhìn vào những điều tốt đẹp trong đời này, những ánh sáng vinh quang của Chúa để đem vào đời sống của chúng ta. Người có con mắt sáng sủa là người như thế nào, thưa quý bạn xem? Tôi nói một vài lời để quý bạn xem có thể phân tích. Người có con mắt sáng sủa là người có cái nhìn vào nơi thánh thiện, chứ không nhìn vào những ô uế xấu xa của đời này. Người có con mắt sáng sủa là người nhìn vào cái tích cực mà không nhìn vào cái tiêu cực. Người có con mắt sáng sủa là người nhìn vào ưu điểm của kẻ khác mà không nhìn vào khuyết điểm của kẻ khác. Rồi người có con mắt sáng sủa là nhìn với tấm lòng bao dung, tha thứ, chứ không cố chấp, ghen ghét hay là hận thù. Người có con mắt sáng sủa là người nhìn thấy cái tốt của người khác, chứ không nhìn vào thành kiến hẹp hòi với cái nhìn lệch lạc. Người có con mắt sáng sủa là người có cái nhìn lạc quan, chứ không nhìn mọi vật đều bi quan. Đôi khi chúng ta nhìn mọi vật với cái nhìn bi quan, những cái nhìn xấu xa, cái nhìn tiêu cực, cái nhìn mà không đẹp đẽ gì cả. Đôi khi chúng ta nhìn những người khác thì là cái gì mà xấu xa, tối tăm, bại hoại, và chúng ta đem nó vào trong cuộc đời của chúng ta, thân thể của chúng ta, làm cho thân thể chúng ta trở thành tối tăm. Vì vậy, người có mắt sáng sủa là nhìn vào nơi thánh thiện với tâm lòng yêu thương, sẵn sàng tha thứ và nhìn vào để cứu giúp những người khác. Thưa quý bà anh chị em, quý bà anh chị em nhớ câu chuyện được chép ở trong cuốn gọi là Cổ Học Tinh Hoa không? Ai cũng có và đọc thường. Có một người kia thành lần mất cây búa, nghi ngờ một đứa trẻ ở trong xóm đó là ăn cắp búa của ông ta. Rồi ông nhìn đứa trẻ đi đâu, cái dáng đi nó thì quả thật là một đứa ăn cắp búa. Nó nói gì thì ông vẫn nhìn nó như một đứa ăn cắp búa. Nhưng mà một ngày kia thì ông đã tìm được cái búa để ở trong cái một cái hố, vì ông tìm được. Dở lỡ rồi, bây giờ ông đổi cái thái độ ngay. Thấy đứa nhỏ đi bây giờ không thấy là đứa ăn cắp búa nữa, mà là đứa không phải ăn cắp búa. Rồi nó nói gì, không phải là đứa ăn cắp búa mà bây giờ nó không phải là ăn cắp búa, đổi ngược lại. Vì vậy khi chúng ta có con mắt sáng sủa, nhìn sự vật, nhìn một cái gì xảy ra trong đời này, nhìn con người, chúng ta sẽ thâu nhận nó với về phương diện tích cực vào cuộc đời của chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ có một cái thái độ đối đãi khác với những người khác. Nhưng khi tôi và Nguyễn Bàn Trâm có con mắt mà không có sáng sủa, mà Chúa Giê-xu gọi là con mắt xấu, cả thân thể đời sống của chúng ta sẽ xấu, tối tâm, và chúng ta nhìn sự vật ở trong sự tối tâm, không có hiểu biết gì cả. Vì vậy nguyên tắc sống đạo của chúng ta là cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có con mắt thánh thiện, con mắt sáng sủa, con mắt sáng láng, để nhìn sự vật dưới ống kính của thiên thượng, để chúng ta sẵn sàng có lòng bao dung, không cố chấp, không hận thù, và sẵn sàng chia sẻ những ân phước cho những người khác. Phải có con mắt sáng sủa là như thế, thưa quý ông bà anh chị. Và nguyên tắc thứ ba ở trong khúc kinh thánh này Chúa Giê-xu đề cập tới, dạy cho chúng ta ở trong câu thứ 24 đoạn 6 Ma-thi-ơ. Chúa Giê-xu phán rằng: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Chúng ta ai nấy đều biết, không ai thích người mà đi dẹo hai bên, hay là người ta nói rằng đó là một người đi hàng hai. Không ai thích, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta rất là thích, rất yêu mến người nào đi đường thẳng. Một là một, hai là hai. Không thích đi hàng hai là đi dẹo hai bên, như Kinh Thánh đã nói. Nếu quý ông bà anh chị em sống cái thời xưa, thời kháng chiến 45, quý ông bà biết là người Việt Minh thì rất ghét những người mà họ gọi là Việt Giang. Việt Giang là sao? Là người đem cái việc của Việt Minh chống Pháp báo cho người Pháp, rồi đem cái việc người Pháp báo ra cho Việt Minh, họ sống hai mặt. Và ngày nay người ta gọi là gián điệp. Người Việt Minh mà rất ghét điều này, và hay được thì họ bắt người đó trói tay trói chân, nụ quăng xuống sông cho chết, gọi ta gọi là cho đi mò tôm hay là đi bán muối. Ngày xưa có những từ đó, họ ghét lắm những người đó. Và ngày nay chúng ta cũng vậy, thái độ của chúng ta không thích những người nào mà đi hàng hai, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu nói rằng đừng có làm tôi hay chủ, mà có thể ghét người này mà yêu người kia, có thể là trọng người này mà khinh người kia. Không được làm tôi hay chủ. điều răn thứ nhất trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời dạy gì? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, có một không hai. Kinh Thánh luôn nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Và Ngài là đấng duy nhất, có một không hai, không có Đức Chúa Trời nào khác. Khi ma quỷ cám dỗ Đức Chúa Giê-xu, hãy quỳ xuống nó cho hết cả thế gian này, hãy thờ lại nó. Chúa Giê-xu nói rằng hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi đằng sau ta, vì có lời chép này rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời mà đi thờ phượng một thần khác thì sao? Đó là chúng ta làm tôi hai chủ. Mới đây ở tại Việt Nam, quý ông bà nghe có một cái giáo phái truyền tới Việt Nam từ Hàn Quốc, đó là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, có hai vợ chồng tên là An Sang Hong. Người chồng xưng mình là Đức Chúa Trời Cha, và người vợ thì xưng mình là Đức Chúa Trời Mẹ, truyền bá như vậy. Và khiến những người mà theo giáo phái này bỏ Đức Chúa Trời mà thờ cái hai ông bà này. Nhưng thờ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ cũng là một điều còn khá hơn. Có một tôn giáo lớn ngày nay, họ xưng có một người đàn bà là mẹ Đức Chúa Trời. Và nếu xưng một người là mẹ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời không phải còn là Đức Chúa Trời nữa, mà Đức Chúa Trời là do bà mẹ đó sanh ra, là do bà mẹ đó sản xuất ra. Bà mẹ đó là Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời bây giờ xuống hàng thứ yếu, không phải là Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời nói rằng trước mặt ta ngươi cho các thần khác. Nếu chúng ta thờ Đức Chúa Trời mà đi thờ một thần khác là loài người có hơi thở giống như chúng ta, thì chúng ta trở thành người làm tôi hai chủ. Và biết bao nhiêu ngày nay xưng mình là Cơ Đốc giáo nhưng mà làm tôi hai chủ. Và Đức Chúa Trời phán rằng trước mặt ta ngươi cho các thần khác. Nhưng chúng ta phải hiểu lời Chúa Giê-xu nói đây là trước các ngươi chớ làm tôi hai chủ. Rồi gì nữa Chúa nói gì? Các ngươi không được làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ở đây chúng ta học Kinh Thánh theo lối dạy Kinh. Chữ ma môn mà Chúa Giê-xu nói ở đây được viết không phải chữ thường, mà viết bằng chữ hoa. Hàm ý có nhiều ý nghĩa, tôi sẽ trình bày cho quý bạn xem. Trước tiên, chữ ma môn có ý nghĩa là của cải vật chất. Chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ phượng vật chất nữa, nhà cửa, tiền tài, dinh thự, hoặc là thờ phượng gốc cây, thờ phượng một cái thần bằng vật chất nắng lên hình tượng. Chữ ma môn còn có nghĩa khác nữa, thưa quý bạn cho em, là một vật ký thác cho một ai đó giữ giùm, mà nhiều người nói rằng đó như là tiền chúng ta ký thác ở tại ngân hàng. Chữ ma môn viết qua ở đây, Chúa Giê-xu muốn nói đến là như một vị thần, mà thần đây là thần tiền bạc. Người Việt Nam chúng ta thường gọi là thần tài, phải không thưa quý bạn? họ thờ thần tài. Có nhiều người tin rằng có một Đức Chúa Trời, một đấng tạo hóa, có một ông trời, nhưng mà đồng thời họ cũng thờ thần tài nữa. Trong việc làm ăn buôn bán, họ làm một ông thần tài để mà cầu ông thần tài đó giúp mình buôn bán, buôn mai bán đắt và được giàu có. Họ thờ thần tài. Và Chúa Giêsu nói đây cái nghĩa đó. Không ai được làm tôi chủ, đừng làm, vừa làm tôi của Đức Chúa Trời mà vừa làm tôi cho thần tài nữa. Chúng ta hướng về Chúa là đấng độc nhất vô nhị, là Đức Chúa Trời có một không hai, và chúng ta thờ phượng Ngài một đấng duy nhất mà thôi, không thờ thần nào khác nữa, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy trong những nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 6 mà chúng ta vừa nghe đọc qua, Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em hãy nắm lấy ba nguyên tắc sống đạo này để giữ cho mình, là đừng chứa của cải dưới đất nhưng phải chứa của cải trên trời. Thứ hai là chúng ta phải nhờ ơn Chúa để có con mắt sáng sủa để nhìn mọi sự vật trong sự thánh khiết trọn vẹn của đời sống theo Chúa. Đừng nhìn vào trong sự tối tăm những ô uế, thâu nhận nó vào lòng của mình để rồi biến cuộc đời của mình nên tối tăm. Thứ ba là đừng làm tôi hai chủ. Hãy thờ phượng một Đức Chúa Trời duy nhất, có một không hai, là đấng tạo hóa của chúng ta, là đấng yêu thương chúng ta, đã sai con một của Ngài xuống giải cứu chúng ta khỏi sự chết và đưa chúng ta vào hưởng phước đời đời. Đấng đó là Đức Chúa Trời duy nhất trong ba ngôi mà hiệp một, bất khả phân ly. Ngoài ra đừng thờ một thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời, dầu đó là Đức Chúa Trời cha, Đức Chúa Trời mẹ như người ta nói, dầu đó là mẹ của Đức Chúa Trời như người ta tưởng, thì đừng làm cho chúng ta trở thành thờ phượng hay là theo một chủ thuyết làm tôi hai chủ. Đức Chúa Trời muốn tôi với bạn chăm theo nguyên tắc này, đừng làm tôi hai chủ. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em khi chúng ta học nguyên tắc này của Chúa Giêsu, chúng ta giữ lấy để cuộc đời của chúng ta làm cuộc đời trong sáng ở trước mặt Chúa và được phước của Ngài. Chúng ta rồi đây sẽ vào nước trời hưởng mọi của cải trên trời vì chúng ta có thể đem theo được vào trong đó. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.